Quý bác, quý cô, quý anh chị, xin quý bác, quý cô, anh chị hoan hỷ bởi vì xe quá trễ nên là mang đến trễ mấy phút. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay xin tiếp tục cái phần kinh Pháp Bảo Đàn. Ngày hôm qua chúng ta đã dừng ở giữa chân. Thưa đại chúng, trọng tâm của kinh Pháp Bảo Đàn có lẽ là ở trong cái bài kệ, nằm ở bài kệ của ngài Huệ Năng, đối lại bài kệ của ngài Thần Tú. Lâu nay thì chúng ta nghe với ôn giảng cái bản kinh Pháp Bảo Đàn mà bản dịch từ bản nhà Nguyên nhà Minh đó, thì ngài Huệ Năng chỉ có là một bài kệ thôi, nhưng mà theo bản dịch của Hòa Thượng Mãn Giác á, từ dịch từ nguyên bản thời nhà Đường á, ở khoảng 830 đến 860 á, thì có đến hai bài kệ mà hôm qua chúng tôi có đọc cho quý vị nghe. Thì hôm nay thì chúng tôi làm hệ bình giảng hai bài kệ này để cho quý vị thấy cái điểm khác nhau giữa, thứ nhất là giữa ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng như thế nào, và thứ hai là cái điểm khác nhau giữa hai bản văn như thế nào, và điểm thứ ba là nếu mà một người học Phật như chúng ta thì nhìn thấy rằng là ở cái hai bài kệ này á, cho chúng ta một cái quan niệm như thế nào về cái sự tu học, cũng như là sự chuyển đổi tâm thức của mình, chuyển đổi phiền não ra bồ đề, chuyển đổi ta bà thành tịnh độ, chuyển đổi chúng sinh thành Phật. Em bài kệ thứ nhất là như thế này, là bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, Phật tánh thường thanh tịnh, chỗ nào để nhuốm bụi. Bài kệ của thần ngài Thần Tú là: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Nếu thường thường lau chùi cái đài gương đó, thường thường siêng năng lau chùi thì đừng để cho bụi bạc. Em đọc bài kệ đó chúng ta thấy nên có lý, bởi vì Đức Phật nói rằng là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là đừng làm tất cả các việc ác, hãy làm tất cả các cái việc lành, và giữ làm sao cho cái tâm ý mình được thanh tịnh là tốt rồi. Đó là lời dạy của chư Phật trong ba đời, trong như đời nhiều kiếp trước, cho tới bây giờ và trong tương lai. Và đó cũng như là một cái quan niệm sống của người con Phật, người học Phật của chúng ta. Thì hàng ngày mà nếu chúng ta không làm các việc ác mà làm các việc lành, là giữ cho tâm ý thanh tịnh là được. Thì ngài người Thần Tú cũng nói vậy, là cái thân này á, nó là cây bồ đề, cái tâm nó là đài gương sáng. Nó là thân là cây bồ đề, nghĩa là mình làm sao mà cái thân này nó luôn luôn nó được thanh tịnh tươi sáng như là cái thân thân cải bồ đề này. Và cái tâm này á, chúng ta giữ thế nào mà nó giống như cái đại đại gương vậy, đừng để cho có một chút bụi nào bám vào trong cái đại gương đó qua cái sự thực tập hành nghề của mình, làm nghề của mình. Nên nó rất là có lý, nó là đúng. Lời của ngài Thần Tú nói như vậy không sai tí nào đối với lời dạy của Phật. Và bằng chứng là trước đại chúng đông thì Ngũ Tổ khen bài kệ này, bài kệ ngài Thần Tú là bài kệ này hay. Ai mà hành trì bài kệ này thì người đó sẽ được thấy tánh, sẽ được kiến tánh. Thế nhưng tối khi mà ngài Thần Tú đi vào trong phòng gặp Ngũ Tổ thì Ngũ Tổ tâm sự thật nói rằng là ông chưa thấy tánh, ông chưa thấy tánh, ông ráng về cố gắng làm thêm một bài kệ nào khác đi, bài kệ nào nữa đi, chứ còn bài kệ đó là chưa thấy tánh. À, là Thần Tú nảy đầu không ra nữa, không ra bài kệ nào thứ hai. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thì rõ ràng rằng là Tổ, Ngũ Tổ muốn các vị đồ chúng của mình là làm một bài thơ trình bày cái sự ngộ đạo của mình như thế nào, cái trạng thái của một người lên bờ giải thoát như thế nào, chứ không Tổ, Ngũ Tổ không bảo rằng là làm sao để đi được đến cái bờ giải thoát. Trong khi đó thì ngài Thần Tú làm một bài thơ, mà qua bài thơ đó Thần Tú cũng chỉ diễn đạt được là làm sao để đi được đến bờ giác ngộ. Và những điều ngài Thần Tú trình bày cũng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ chưa phải là mặt trăng. Ở quý vị thấy không? Như thế nếu chúng ta là giám khảo, là xin sám hối ngài Thần Tú trước hả, nếu chúng ta là giám khảo, chúng ta thấy gì ở ngài, ở thí sinh Thần Tú này? Rõ ràng là ngài đã làm một bài văn không đạt yêu cầu, hả mà. Nghĩa là ngài làm một bài toán mà chưa tới đáp số. Ngài chỉ làm được, hướng chỉ được cái là những cái hành đánh thức đáng nhớ thôi. Bây giờ A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương cộng 2 lần AB cộng B bình phương, chứ chưa dùng được cái hành đánh thức đáng nhớ này áp dụng vào trong hàm số để tìm cho ra được cái ẩn số nó là mấy, chỉ để tìm ra là đáp số x bằng mấy, y bằng mấy, z bằng mấy, phải không ạ? Bây giờ tức là ngài cũng chỉ là người chỉ đường, dùng ngón tay chỉ mặt trăng và chưa thấy mặt trăng như thế nào. Không giống như là quý cô vậy. Vậy quý cô biết nấu phở hay là nấu bún, nấu cà ri rồi gì đó ha, là người ta muốn hỏi là phở như thế nào, cái người mà thầy giáo muốn quý cô là trả lời là phở như thế nào, cà ri như thế nào, bún bò như thế nào, nhưng mà mình chỉ lại đưa ra cái phương pháp làm sao để nấu phở, làm sao để nấu bún và làm sao để nấu cà ri. Nghĩa là quý vị mặc dù biết nấu nhưng chưa thưởng thức. Biết nấu phở, biết nấu bún, biết nấu cà ri, nhưng mà chưa biết thưởng thức cả cà ri. Trong khi đó quý ông nó không có được. Nhưng mà ăn thì biết là ngon, khi nào là ngon cô nói dở. Ăn biết là món ngon và món dở. Như vậy là các ông đã, các ông dù không biết nấu nhưng biết thưởng thức, và chính các ông biết được là ngon, cái sự ngon của món phở, món cà ri và món bún như thế nào. À, có ăn thì mới no. Này tội nghiệp quý cô lắm, quý bác lắm. Nhiều khi nấu cho mà bưng lên thôi, dọn cho quý ông thôi, chứ gì này thôi, món đó ngon hay không không có biết lắm. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Rất là rõ. Cho nên chữ bài thơ của Ngài Thần Tú không được Ngài Ngũ Tổ chấp nhận là thấy tánh, bởi vì nội dung của bài thơ Ngài Thần Tú cũng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, và cũng chỉ là phương pháp làm sao để đạt được giải thoát giác ngộ, chứ chưa phải là người sống trong cái sự giải thoát giác ngộ, được tắm trong, được lên bờ, được lên trên bờ giải thoát giác ngộ. Trong khi đó thì bài thơ của Ngài Huệ Năng nói rất là rõ: thân Bồ Đề không phải là cây, gương sáng không phải là đài. Nó nói cái bài thơ của Ngài, quý Ngài dịch ha: bốn lai vô nhất vật, là từ xưa đến nay không có một cái vật gì hết, thì làm sao để mà nhúng bụi. Nghĩa là nếu chúng ta còn ở dưới dòng, dưới biển cả mênh mông, thì chúng ta thấy rằng là có sóng, có nước, có chiếc ghe, và có chúng ta ở trên chiếc ghe đó. Cứ mỗi lần sóng đưa lên thì chúng ta được nhồi lên, rồi mỗi lần sóng hạ xuống thì bị chúng ta bị được hạ, bị hạ xuống. Và cứ mỗi lần ta trồi lên, mỗi lần lặn xuống như vậy, thì bụng chúng ta bị thoát lại. Thế nhưng khi chúng ta đã được lên trên bờ rồi thì sóng không còn nữa, nước không còn nữa, và trạng thái bị nhồi lên nhồi xuống này cũng không còn còn nữa. Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là thật sự người đã được lên bờ, thật sự người đã lên bờ. Nên Ngài Thần, Ngài Huệ Năng nói rằng là Bồ Đề không phải là cây, là ý Ngài nói là Bồ Đề nó là tánh giác, Bồ Đề nó là sự giác ngộ. Thực sự cái cây mà chúng ta gọi là cây Bồ Đề, phải không? Này có cái Bồ Đề này, nó không phải là cái Bồ Đề, mà nó có một cái, là nó là một loại cây có tên là Tất Bát La. Bởi vì Đức Phật của chúng ta thành đạo ở dưới gốc cây này, cho nên cây Tất Bát La đó được mọi người gọi là cây Bồ Đề. Chưa hết, khi Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên, tỉnh Xá mà do Ngài Cập Cô Độc xây dựng, mời Đức Phật về ở đó an cư tu học và thuyết pháp. Ở đó một thời gian thì Đức Phật có nhân duyên Ngài phải đi qua những cái nơi khác để mà hoằng pháp. Thì Ngài Cấp Cô Độc giống như quý bác bây giờ này, mới ra thưa Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn: Ngài ở với chúng con lâu nay, chúng con quý mến Ngài, chúng con được nghe pháp Ngài, chúng con rất là sung sướng. Bây giờ Ngài lên đường đi hoằng pháp, chúng con ở đây không được thấy hình bóng của Ngài, chúng con không được nghe những lời pháp ngài giảng, và chúng con không được sống cùng học cùng tu với ngài. Chúng con buồn lắm. Ngài có cô độc mà nói ra như vậy thôi. Thì xin ngài, xin Thế Tôn cho con một cái pháp để mà con được thấy ngài hiện hữu mãi mãi ở đây, dùng ngài ra đi. Hồi đó chưa có tượng, hồi đó chưa có tượng Phật như thế này. Thì Đức Phật mới nói với ngài A Nan, ông chịu khó đi về Bồ Đề đạo tràng, chiết một nhánh cây Bồ Đề đem về tỉnh Xá Kỳ Viên này. Và ngài nói với ngài, tức Thế Tôn nói với ngài các cổ động nói, ông yên tâm. Bây giờ Thế Tôn đi nơi khác thuyết pháp, nhưng mỗi khi đi các cô độc tới tỉnh Xá Kỳ Viên này, nhìn cây Bồ Đề là thấy hình bóng Thế Tôn đang ở đây. À, như vậy là thờ hình tượng Phật, hình tượng cây Bồ Đề là từ thời Phật còn tại thế nha quý vị. Nên chùa mình vẽ cây Bồ Đề là đúng, là đúng. Và cây Bồ Đề đó cho tới ngày hôm nay vẫn còn, người ta gọi là cây Bồ Đề A Nan, bởi vì nhờ ngài A Nan đi về Bồ Đề đạo tràng, chiết nhánh cây Bồ Đề gốc tại Bồ Đề đạo tràng đem về tỉnh Xá Kỳ Viên trồng, để cho ngài các cô độc và những vị Phật tử lúc bấy giờ nhìn cây Bồ Đề mà thấy Phật. Như vậy là Bồ Đề là tánh giác, chứ Bồ Đề không phải là cây. Đấy. Thứ hai nữa, minh cảnh ở đài, gương sáng chẳng phải đài. Cái gương sáng nó không phải là cái hình thù cái gương, nhưng mà nó được gọi là gương bởi vì nó có tánh chiếu. Cái này không thể gọi là cái gương, cái này không thể gọi là cái gương, phải không? Phải quý vác phải không? Cái này không thể gọi là cái gương bởi vì khi mà đồng anh đưa cái này lên trước quý vị, hình bóng của quý vị không có được phản chiếu ở trong cái quyển sách này. Nhưng cầm cái này đưa lên, này là cái gương. Ví dụ ha, ví dụ này là cái gương, thì quý vị sẽ thấy quý vị ở trong này. Vậy là gương sáng là tánh chiếu, là cái tánh phản chiếu lại sự vật hiện tượng, chứ không phải là cái hình dáng bên ngoài. À, như vậy chúng ta thấy rằng là ngài Huệ Năng đã phá ngài Thầm Tú về sự chấp tướng. Điều đó rất phù hợp với trong kinh Kim Cang, là Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề và đồ chúng trong kinh Kim Cang rằng: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bậc nàng kim lạc. Nếu ai đó mà nhìn thấy cái hình sắc này, hình dáng này, nói rằng là đó là Như Lai. Nếu ai nói rằng là thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nói đó là Như Lai. Và ai cho rằng âm thanh đó là Như Lai thì người đó chưa thấy được Như Lai, và người đó coi chừng bị lạc vào con đường tà, tức là con đường không chánh, là con đường chấp tướng, con đường chấp ấm thanh. Trong kinh Kim Cang ngài nói rõ hơn nữa là nếu quý vị nói rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Như Lai, thì chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nhưng chuyển luân thánh vương có phải là Như Lai đâu. À, nếu nói là âm thanh vi diệu ấy là Như Lai, thì có những chúng sanh ở cõi trời Càn Thác Bà v.v. còn có âm thanh vi diệu hay hơn Như Lai, mà có phải là Như Lai đâu. Vậy Như Lai là do nào? Như Lai sở dĩ được gọi là Như Lai bởi vì Như Lai là vô sở tùng lai và diệt vô sở khứ. Ngài không có từ đâu đến và Ngài cũng không có đi về đâu. Ngài là ở trong cảnh vô trụ sớ niết bàn. Và Ngài đang sống với cái tự tánh niết bàn của Ngài, cho nên là vô sở tùng lai và vô sở khứ. Và cũng chính trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái gì mà có tướng á, ví dụ như cuốn sách này có tướng thì nó là huyễn. Tại sao gọi là huyễn? Đây quý vị thấy, hiện giờ trước mặt chúng ta có một cuốn sách này. Cuốn sách này chúng ta biết được là để mà có được cuốn sách này phải có thời gian thượng tọa phương trượng an nhập thất ở trên tu núi đồi Đa Bảo để phiên dịch, rồi dành bản in lên bản kẽm gửi nhà in, in ra và được đến anh thầy. Nhưng nay một người xem, mai một người xem, mốt một người xem, thì cuốn sách này nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi luật vô thường chi phối. Nó sẽ có, rồi nó sẽ hư, và rồi nó sẽ mất. Nhưng chúng ta chấp cuốn sách này, hình tướng cuốn sách này thì chúng ta sai rồi. Mà chúng ta phải lấy được, lấy cho được tinh túy bên trong cuốn sách này, những gì mà Đức Phật đã nói, những gì mà Tổ đã bình giải và những gì Thượng Tọa Phương Trượng đã phiên dịch ra đây. Vẫn chưa đủ. Và chúng ta phải áp dụng những lời dạy ấy vào chính trong cuộc đời của mình để chuyển hóa phiền não thành Bồ Đề, chuyển hóa chúng sinh thành Phật. Thì khi đó chúng ta thấy mới thấy rõ được là giá trị chân thật của cuốn sách này. Còn nếu chúng ta chấp tướng cuốn sách này thì nó là hư vọng, nó là huyễn, nó là giả. Đấy. Nên câu thứ ba Ngài nói là bổn lai vô nhất vật, là từ xưa đến nay không có một cái vật gì, không có sở hữu một cái vật gì. Vì không có sở hữu một cái vật gì đó, không có trụ vào một cái chỗ nào đó, thì làm sao mà bị nhiễm bụi. Thì câu thứ ba chúng ta đọc nghe rất là hay, thật sự nó hay. Nhưng chúng ta thấy rằng là trong đó nó có đã ảnh hưởng của đạo lão, ảnh hưởng chữ vô của đạo lão. Thực sự là chữ không trong giáo lý đạo Phật của chúng ta là không phải không có gì. Nói không có gì là chúng ta chấp vô. Mà không trong đạo Phật là bằng chữ nhân duyên, vì nó là do nhân duyên sinh cho nên tôi nói nó là không. Vì nó là không cho nên tôi nói nó do nhân duyên sinh. Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Mã Thánh chỉ nghe một câu là các pháp do nhân duyên sinh và các pháp cũng do nhân duyên diệt mà Ngài ngộ nè. Chữ sinh diệt đó là dựa trên bản thể không, dựa trên cái tự tánh không, cho nên nó mới hiện ra sanh và diệt, chứ không phải không có gì hết. Không mà không có cái gì hết này á, nó là bị chấp không. Mà không của đạo Phật là vì nó nhân duyên sinh nên nói không. Cái vật này tuy nó có đó nhưng tôi nói nó không, bởi vì nó do nhân duyên sinh. Vì nó do nhân duyên sinh cho nên hiện tại đây nó cũng đang từng phút từng giây từng khắc nó đang bị hư hoại, và đến ngày nào đó nó diệt. Thân mình cũng giống như vậy. Mình có sống hoài được không thưa quý bác? Dạ không. Nhưng mà mình chết rồi có mất luôn không quý bác? Dạ cũng không. Mình không sống hoài bởi vì mình biết rằng là cái thân tứ đại này chúng ta có được là nhờ tinh cha huyết mẹ và nghiệp lực. Và nhìn trong hiện tại thấy cái thân này nó do bốn cái yếu tố tạo thành, đó là đất, nước, gió và lửa. Nhưng đất, nước, gió, lửa này nó từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng tích tắc đang sanh trưởng và tiêu diệt. Các cháu của mình, cháu nội, cháu ngoại của mình á, mình nhìn thấy nó đang từ từ nó sanh trưởng và nó lớn lên. Hôm qua nó còn mới biết lập, nhưng hôm nay nó đã có ngồi dậy được rồi. Ngày mai nó sẽ biết đi, nó biết bò rồi nó sẽ biết đi. Đó là mình nhìn thấy các cháu mình như vậy. Nhưng nhìn lại mình thì sao? Hôm qua mình còn lạy được 100 lạy mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay lạy 100 lạy thấy mệt rồi. Hôm qua mình còn có thể sáng thức dậy là mình có thể ngồi dậy được, nhưng hôm nay thức dậy thấy ế oái rồi. Như vậy là có sự khác nhau trong thân thể mình giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Một hơi thở mình thở ra, một hơi thở hít vô, nhưng hơi thở không thở ra nữa, nghĩa là nhân duyên diệt mất rồi. Nhưng vì nhờ học Phật, chúng ta không nói mất là hết, không nói chết là vĩnh viễn hết. Hòa thượng Chân Tiền có bài thơ hay nữa: lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần mình đi thiên hạ khóc cho mình. Anh sẽ là tôi đã là anh. Thật là người chết nói với người sống. Và cuộc đời chỉ là hai tiếng thiên khóc. Cuộc đời là gì? Hòa thượng định nghĩa là cuộc đời là khoảng thời gian từ tiếng khóc ban đầu và cho đến tiếng khóc cuối cùng. Lúc mình vào đời mình khóc lên hoảng hốt, nhưng ba cười, mẹ cười, ông cười, bà cười, những người đang đứng xung quanh mình cười vui vẻ khi thấy mình đã chào đời. Nhưng lúc quý bác đi thì quý bác sẽ cười khi mọi người tiễn đưa quý bác về nơi an nghỉ cuối cùng, lã chả lệ rơi. Hả? Nhưng tại sao quý bác cười? Quý bác biết rằng là bởi vì tôi đã làm xong bổn phận và trách nhiệm của mình trong cuộc đời này, tôi không còn luyến tiếc gì nữa, và tôi thấy là đã đến lúc tôi phải từ giã mọi người để ra đi, để tiếp tục nhận một cuộc đời mới. Cho nên quý bác cười. Khi nào mình không cười? Và khi nào mình cười ra? Khi mình còn tiếc, khi mình còn tiếc cái thân này, khi mình còn tiếc gia đình mình, tiếc chồng, tiếc vợ, tiếc con, tiếc cái, tiếc ở mình, tiếc ông, tiếc bà, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc xe, tiếc đồ dùng, thì lúc đó mình không có chịu cười. Còn thật sự hôm nay mà quý bác học Phật rồi á, tu rồi thấy được là chữ không trong đạo Phật là do nhân duyên sinh và do nhân duyên diệt rồi, thì quý bác sẵn sàng cười, mỉm mỉm cười, cười thật tươi và cười thật vui khi mình ra đi. Và đặc biệt là lúc đó mình thấy được Đức Phật A-di-đà, và mình đã biết rằng là thế giới tịnh độ mình sẽ về nó gì đặc biệt vui hơn, cực lạc hơn cái thế giới ta bà này. Không giống như lúc nào quý bác, giống như lúc nào quý bác đi vượt biên hay là đi diện đoàn tụ, đi máy bay à, đi vượt biên cái ai đi máy bay không? Dạ có ai nữa đâu. Nhật giống như mà quý vị qua Mỹ mà đi máy bay vậy đó. Thì sao? Vì mình lúc đó mình ở Việt Nam, nhưng mà những cái thông tin từ bên Mỹ đưa về là nước Mỹ là nước tự do này, đời sống vật chất đầy đủ này, và bên đây có xe hơi này, có cái đặc biệt là có công ăn việc làm này, cho nên mình đi rất là vui vẻ, và còn biết trước giờ đi nữa, biết trước ngày đi nữa, thấy không hả? Thì nay mai về tịnh độ cũng giống vậy đó, cũng giống như vậy đó, cũng sẽ là mình sẽ chào hết tất cả bà con xong, tắm rửa sạch sẽ, lên nằm, nói thôi bây giờ quý anh quý chị niệm cho mình tôi một câu niệm Phật để tôi đi, thôi chào quý vị ha, hẹn gặp với quý vị ở tịnh độ. À, nhất là quý bác là nên nói là bốn lai vô nhất vật á, thì theo đồng anh nghĩ thì có lẽ là ảnh hưởng đạo lão.
Thầy nói chút xíu thôi.
Dạ dạ.
Hồi nãy thầy nói khi mà mình đi đó thì mình vui thì cái đó thầy giải hiểu. Nhưng mà tại sao mấy người khác khóc?
Dạ phải rồi. Bây giờ bác không muốn cho người ta khóc hả? Bác ở lại, bác ở đây với quý thầy, với quý bạn đồng tu, bác cho quý thầy, cho tất cả bạn đồng tu bao nhiêu cái tình cảm. Bây giờ bác lúc bác ra đi, bác là người ngộ đạo, bác hiểu rằng là không thể nào ở đây mãi được. Nhưng mà những người còn ở lại biết rằng là rồi đây chúng ta mất một, vĩnh viễn mất đi một người thân, thì họ khác thôi, hiểu không? Còn người nào không khóc vậy, quý thầy đi đám là không có khóc. Bởi vì quý thầy đâu thể khóc được, nhìn nó mua gì là Phật, mà mất về sau rồi chỉ cho cái đường người ta đi. Như vậy là chỉ trường hợp là quý thầy không được phép khóc. Thì như là cũng bình đức có một thầy vui lắm. Thầy đi đám hộ niệm cho ta mà gia đình ta chưa khóc, thầy khóc ồ ồ rồi. Vậy bác hả? Vậy
thì có những chỗ người ta khuyên là những
đúng
cái người còn lại đó nên cười hơn là nên khóc, tại vì tiễn một cái người mà người đó đi tới.
Dạ yeah. Thực sự là khi mà mình biết đạo rồi á thì mình cũng không, thực ra thì mình cũng không nên cười mà cũng không nên khóc, nhưng mà mình vừa biết đạo thì dùng hết cái năng lực tu hộ niệm của mình để cho hộ niệm cho người ấy thấy rõ con đường đi về. Nhưng là thường chung chung thì mất một cái vật bình thường trong gia đình, trong nhà thôi thì mình cũng buồn mấy ngày. Rồi nếu mình nuôi một con vật thôi, bây giờ mình nuôi con chó thôi, biết không, mình nuôi con chó là khi con chó nó chết mình buồn không ạ? À, mình không khóc chứ mình cũng cảm thấy có một cái sự hụt hẫng nào đó cũng vài ngày. Huống gì ba mình, mẹ mình, ông mình, bà mình, mà mình biết rằng là cái thân này là từ cái thân đó xé ra, cái thân này có được là từ thân của người mẹ mình xé ra, cho nên mình mới có bất mẹ còn gì nữa. Cho nên là ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, chỉ mình tôi buồn thôi, để đôi dòng lệ chảy là nhẹ bớt đi rồi. Người đó là người cũng đã biết đạo rồi đó, nhưng mà để đôi dòng lệ chảy là nhẹ bớt đi rồi, không dám khóc lên thành tiếng. chứ trong lòng mình cũng ngóc lên tiếng khóc đau khổ vô cùng. Ở quý thầy mà nói quý thầy mà mất ông sư phụ thôi, ông sư phụ là người lo chăm nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần của mình, ông sư phụ là người là cái chỗ dựa tinh thần của mình, mà bây giờ ông sư phụ ra đi thì làm sao không khóc. Mặc dù có những ông sư phụ như là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, khi ngài đi ngài khuyên đệ tử sao quý bác nhớ không, ngài nói rằng là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, là cái thân này này nó như bóng chớp, hồi xưa nó có điện như bây giờ mà sấm sét á, nó chỉ một cái chớp nó chớp lên, nó có đó nhưng mà nó không. Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô là nhìn vào trong rừng, thấy hàng cây ở trong rừng khi mùa xuân đến thì có lá tươi và có lộc xanh, nhưng khi mùa đông mùa thu đến thì những chiếc lá xanh ấy biến thành vàng và từ từ rơi xuống gốc. Như nhà thơ Lưu Trọng Lư nói là em có nghe mùa thu lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngỡ ngác đạp trên lá vàng khô. Mùa đông thì nó phải, mùa thu thì lá khô và mùa đông thì lá rụng toàn thân. Thân mình cũng vậy, nếu mình thấy cái dòng thời gian nhanh thì thực sự là nhanh hơn bóng chớp nữa. Một hơi thở vô mà không thở ra được rồi thì thân này trở thành không có rồi. Không, cái sự có và không của cuộc sống mình nhanh hơn là bóng chớp nữa. Hơi thở vô mà không ra là coi như người ấy vĩnh viễn ra. Và nói chậm thì phải trải qua bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì cây nó xanh tươi, giống như vậy chúng ta thời còn thanh niên thì hồng hào và khỏe mạnh. Nhưng giờ quý bác thì đã đến mùa và mùa thu rồi, đã đến mùa đông rồi, thì phải là vạn mộc xuân vinh thì thu hữu hữu khô, nên quý bác không có cần đi make up nữa. Phải vậy thôi, đừng có cố gắng làm cho mình nó đẹp lên nữa là không có được, hết được rồi. Nhưng mà ngài dặn đệ tử nè: nhậm vận thịnh suy vô bố ý. Chữ nhậm vận ấy nhà Văn Ngô Tất Tố dịch là sa chi. Thực sự cái chữ sa chi này không có tinh thần Phật giáo. Chữ sa chi này là của đạo lão. Sa chi này là cái ảnh hưởng, cái quan niệm của một người học nho nhìn đạo Phật. Đạo Phật không có sa chi. Chữ nhậm có nghĩa là nắm bắt. Ví dụ như là mình đi một ông quan mà đi lãnh cái trách nhiệm ở một cái địa phương nào, nó gọi là đi trống nhậm. Hiểu chưa? Đi trống nhậm hay gọi là đi nhậm chức. Chữ nhậm cũng gọi là nhiệm, là đi giữ làm cái, đi làm một cái bổn phận và trách nhiệm ở cái nơi đó. Cho nên nói chữ nhậm có nghĩa là nắm bắt, hiểu được. Chữ vận là vận mệnh, chữ vận là sự vô thường chuyển đổi. Ai mà hiểu được và nắm bắt được cái vận mệnh vô thường thịnh suy đó thì không có sợ hãi nữa. Ai biết rằng là thân này phải đến lúc già và sẽ có một ngày chết thì khi chết đến không có sợ hãi. Quý bác sợ chết không? Ai không sợ chết? Giơ tay lên. Không sợ một được hai người ba người bốn người năm người sáu người. Đó là nhậm vọng thịnh si vô bố ý. Nhưng mà nhìn cuộc đời của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, chúng ta thấy đúng là Ngài là nhậm vận thịnh suy vô bối. Ngài là người sống đến bốn thời đại. Thứ nhất là đời nhà Ngô, thứ hai là đời nhà Đinh, thứ ba là đời nhà Tiền Lê, và thứ tư đời nhà Lý. Các thấy không? Ngài thấy được cái cuộc chiến thánh thành công của Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Ngài thấy được cái loạn 12 sứ quân sau cái triều đại nhà Ngô. Và Ngài thấy được là cái sự tổng hợp được cái tinh thần của người dân thì có khả năng thống nhất được đất nước. Đó là hình ảnh của người trai Đinh Bộ Lĩnh. Nhưng người trai này không có kiến thức, không phải là những nhà tri thức lỗi lạc, cho nên làm vua cũng chỉ một đời mà thôi. Đến đời của con Đinh Liễn bị giết chết, và vận mệnh đất nước được chuyển sang cho Lê Hoàn. Nhưng Lê Hoàn này cũng là người võ biền. Gắt nhớ, Lê Hoàn cũng là người võ biền, không phải là cái người có thể nắm được cái vận mạng của đất nước. Cho nên Lê Hoàn lấy vợ của Dương Diêm Nghệ, lấy con của Dương Diêm Nghệ, lấy con Diêm Nghệ là Dương Văn 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 Nga đó. Dương Văn Nga, và lấy vợ của Đinh Tiên Hoàng. Nên Lê Hoàng cũng không có đủ khả năng để mà nắm được cái vận mạng của đất nước được. Nó phải là Lý Công Uẩn, người được nuôi đào tạo, chăm sóc dạy dỗ ở trong cửa chùa, và người ấy văn võ song toàn. Người ấy không chỉ học Phật mà còn được học Nho và được học Lão, gọi là Tam Giáo, học một cách trọn vẹn. Và Vạn Hạnh Thiền Sư là người đã quân sư đưa Lý Công Uẩn ra để nắm lấy vận mạng của đất nước, mở ra một triều đại nhà Lý huy hoàng. Và hơn thế nữa, Vạn Hạnh Thiền Sư thấy được là nơi nào là đất để chọn làm kính đô. Nên khi mà lên ngôi thì Lý Công Uẩn là nghe lời của thầy mình dời đô từ thành Hoa Lư về thành Đại La. Vì lúc dời đô như vậy thấy có rồng bay lên trời, cho nên thành Đại La được đổi thành thành Thanh Long. Và kể từ đó đất nước Việt Nam của mình được mở ra một cái vận hội mới, từ một người tri thức được đào tạo trong chùa. Cho nên qua cuộc đời của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, chúng ta thấy rõ câu này: nhậm vận thịnh suy vô bối. Ngài thấy rõ lúc nào đất nước thịnh, lúc nào đất nước suy, và lúc nào cần phải đưa người ra và đưa đúng người, đặt đúng chỗ để cho mở ra một đất nước hòa bình. Và Ngài nói câu cuối cùng: thịnh suy như lộ thảo độ phổ. Thịnh ấy, suy ấy giống như là hạt sương ở trên ngọn cỏ thôi. Khi thịnh thì chúng ta cũng đừng chấp vào, đừng phải khổ tâm vương à, đừng phải hân hoan lúc thịnh, nhưng mà lúc suy thì cũng đừng nên buồn. Nên Thượng Tọa Phương Trượng á, Ngài dạy đồ chúng ở chùa Viên Giác hay lắm, Ngài dạy quý thầy quý cô hay lắm, là mình là người xuất gia cũng đừng nên vui, đừng nên vui quá khi cái vui nó đến, khi thuận duyên đến, nhưng mà mình cũng đừng nên buồn quá khi nghịch duyên thử thách đời mình. Không, còn tâm lý bình thường của chúng ta là sao quý vị? lúc mà thuận duyên đến thì mình thở phớ phớ như là ngồi trên trên phi cơ vậy ha. Nhưng mà lúc nghịch duyên đến thì mình than ơi là than, trời cố quá, đời tôi cố quá là cố hỏi cố hành khổ, được bác khổ mình nó cứ hiện hữu trước mặt mình, đi đến đâu cũng thấy chữ khổ thấy chữ khổ trên trán. Thượng tọa có những cái điều dạy chúng hay lắm, hay rất là vui. Trong hai hôm nữa thì chúng coi nhân duyên, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện mà thượng tọa dạy chúng rất là bình thường. Ví dụ như có một câu chuyện thế này, thượng tọa hôm trong giờ giảng, thượng tọa nói là thượng tọa hỏi đại chúng là có một người đứng ở trên cao, nhảy xuống một cái, bị xô xuống một cái thác nước chảy mạnh, chảy rất là mạnh. Giờ thượng tọa hỏi đại chúng làm sao để người đó còn tồn tại, làm sao người đó tồn tại? Và quý vị nghĩ làm sao? Thượng tọa thấy còn chết quá, xô xuống dòng nước vậy thôi còn gì nữa, ở trên cao mà xô xuống dòng nước chảy mạnh là thôi chết rồi. Nhưng mà thượng tọa nó sống, làm sao để mà sống? À, để nước cuốn tự nhiên. Bác nói đúng, nhưng mà ai nói rõ hơn, làm sao để nước cuốn tự nhiên? Thượng tọa nói lúc đó mình phải là nước, mình phải quán thấy cái thân này là nước thì mình còn tồn tại. Còn nếu như mà mình không phải là nước thì mình sẽ không tồn tại được. Hả quý vị? À, vậy thôi. Chỉ cần một lực nhỏ cưỡng lại thôi thì lực đó phải cân bằng với lực nước chảy, chảy mạnh với định luật bảo toàn năng lượng là A bằng trừ M A nhỏ. Chiếc xe mà để nó đứng lại thì cái lực chạy tới nó phải bằng với, phải giảm đi và bằng với sức hút của trái đất là B, thì chiếc xe nó mới đứng lại ở trạng thái bình thường. Chứ còn một chút lực tới lớn hơn sức hút trái đất thì chiếc xe vẫn còn chuyển động. Nên khi ấy chúng ta chỉ cần một chút cưỡng lại thôi, một chút nhỏ thôi, thì lực của dòng thác nước chảy ấy sẽ làm cho mình chết. Còn mình rớt xuống mình là nước thì gần như toàn bộ năng lượng của mình được tiêu hủy thành zero. Mà khi lực tiêu hủy thành zero thì mình trở thành hạt nước. Như vậy không có bị ảnh hưởng của dòng nước vào chính trong cái cuộc đời của mình. Hay không quý vị? Quý vị hôm qua nay được thượng tọa truyền với chưa? Chưa. Thượng tọa có những cái điều mà thượng tọa giảng ấy lắm. Và đặc biệt là thượng tọa nói thẳng vào trong cái tâm thức của mình. Không, mình nói thẳng vào những điều mà mình cần, mình muốn biết. Nhất là vấn đề tu học, quý vị nên có những cái câu hỏi đó trong cái giờ của thượng tọa. Thượng tọa chỉ cho quý vị mở được những cái khúc tách tâm linh trong cái cuộc đời tu tập của mình. Mà khi khúc tách tâm linh ấy được mở ra, tức là quý vị được giải thoát. Nên là nói là bốn lai vô nhất vật á, thì chúng tôi nghĩ rằng là có ảnh hưởng của đạo lão. Hoặc giả là quý thầy lúc bấy giờ đi trình bày những lời dạy Đức Phật, giáo lý Đức Phật cho những người thâm hiểu về đạo lão, cho nên quý thầy phải tạm mượn những ngôn từ của đạo lão để sử dụng vào trong giáo lý Đức Phật, để cho các vị tín đồ hoặc là những người thâm nhập về đạo lão hiểu được lời Phật dạy như thế nào. Cho nên nói là bốn lai vô nhất vật. Nhưng ở đây ngài trong bản văn này thì ngài Thầy Huệ Năng nói là bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. Câu thứ ba là Phật tánh thường thanh tịnh. Chỗ nào để nhóm bụi? Thì tôi cho rằng là bài kệ này đúng. Đúng không? Và bài kệ này còn ở nguyên bản 100%. Bởi vì chúng ta đọc hết tất cả những kinh điển Phật giáo, từ Phật giáo nguyên thủy đến Phật giáo phát triển đến Phật giáo đại thừa, gần như cái chữ vô nó chỉ là một cái phủ định từ ở phía trước thôi. Hiểu là vô ngã nghĩa là không có ngã chứ không phải là không có. Ví dụ vô thường nghĩa là không thường, không có thường. Cái này mình gọi là thường, nó là vô thường nghĩa là nó không có thường thường tồn. Và chữ vô nó ít khi mà đứng riêng. Nhưng chữ không thì chúng ta hiểu được là dịch từ chữ sunyata, là tánh không, là tánh không. Và Ngài Long Thọ có một bài kệ rất là rõ ở trong cái tánh không, đó là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, thị danh trung đạo biệt. Được dịch thế này là vì các pháp do nhân duyên sinh, cho nên tôi tức là Ngài Long Thọ, cho nên tôi nói là không. Giống như trường hợp này chúng tôi đã bình giảng cho quý vị nghe rồi. Diệt danh vi giả danh, diệt danh là chữ diệt tức là cũng, chữ danh là gọi là, cũng gọi là giả, cũng gọi là cái tên giả. Tên chúng ta là giả hết. Thật sự quý vị kêu chúng tôi là đồng văn thích đồng thầy, đồng văn thích đồng văn hay gì đó, cũng là mượn tạm thôi. Mượn tạm để phân biệt với tất cả quý thầy khác. Có gì trong một danh từ hoa hồng hương ấy, cho dù tên chi. Đó là thơ của Ni Sư Thích Trí Hải trong cuốn Bát Bụi Đại Thọ. Có gì trong một danh từ? Có gì. Dù là nó có tên gì, hoa hồng nó dù là tên rose, tên gì đó không đó, nhưng mà hoa hồng nó vẫn có mùi, mùi hương. Hễ mà ngửi, nghe ngửi cái mùi hương đó, thấy cái hình bóng hoa hồng, cái hình bóng đó, chúng ta biết rằng đó là hoa hồng. Còn người Mỹ nói gì đó, người Anh nói gì đó, người Pháp nói gì đó, người Đức nói gì đó là tên thôi. Và tên ấy là giả. Vì nó là nhân duyên sinh, là không, là giả, cho nên tôi nói trung đạo. Cho nên Ngài nói là trung đạo. Trung đạo tức là cái đạo con không chấp bên này, không chấp bên kia, là con đường đi thẳng và đi chính, chính giữa. Cho nên đạo Phật không có chữ vô. Bổn lai vô nhất Phật là không có chữ vô. Mà đạo Phật đại thừa, Phật giáo đại thừa thì có nói đến Phật tánh. Bằng chứng ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tất nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Và Phật tánh ở đâu? Phật tánh ấy được ví như là viên ngọc ở trong chéo áo. Phật tánh đó là có, ai cũng có, Phật cũng có, Bồ Tát cũng có, thanh văn cũng có, chúng sanh như chúng ta cũng có. Thậm chí những người không tin Phật cũng có, không tin Phật cũng có. Cho nên là Hòa Thượng Nhất Hạnh nói là Chúa ở trong tôi, Phật ở trong tôi. Những người đã theo đạo Thiên Chúa Giáo cũng có Phật tánh. Đó, nếu chúng ta nhìn thấy là họ cũng có Phật tánh, chứ không phải rằng là nói là không theo đạo Thiên Chúa ông có Phật tánh đâu. Và cho đến khi nào chúng ta thấy họ có Phật tánh, thì cho đến khi đó chúng ta mới chuyển họ được, mới mời gọi họ về với mình được. Còn nếu chúng ta không thấy họ, không có Phật tánh, thì mình với họ khác nhau một trời một vực. Mình là người giàu có cả một cái tánh Phật, gia tài vô giá của Phật cho lại để lại cho mình. Còn họ không có, nghĩa là họ nghèo. Không phải như vậy. Mà Phật tánh thì ai cũng có. Và khi nào Phật tánh thường thanh tịnh? Thưa quý bác, là khi nào Phật tánh thường thanh tịnh? Nói đến Phật tánh thường thanh tịnh có nghĩa là nói đến lúc mà chúng ta là Phật hoàn toàn. Bây giờ này, trong chúng ta có Phật tánh, ai cũng đồng ý. Và ngay bây giờ này, ở trong đạo tràng này này, chúng ta ai cũng thanh tịnh này, đồng ý rồi. Nhưng liệu rằng chút nữa ra kia mình có thường thanh tịnh không? Dạ thưa vị, ra chút ra kia mình thường thanh tịnh không? Không. Nên nói đến Phật tánh thường thanh tịnh có nghĩa là nói đến cái người đã lên trên bờ giải thoát giác ngộ, nói đến cái người đã thành tựu được quá vị Phật viên mãn. Nên Phật tánh thường thanh tịnh đó thì đối với những người ấy thì không có cái gì mà để nhúng bụi. Các vị Bồ Tát á, mặc dù Ngài cũng đi vô trong cái thế giới ta bà này, sống giống như chúng ta vậy, cũng ăn, cũng ngủ, cũng làm hết tất cả những mọi việc trong cuộc đời này, nhưng tâm của quý Ngài thường thanh tịnh. Còn chúng ta thì sao? Mắt thấy sắc thì đắm sắc, tai nghe tiếng thì đắm với âm âm thanh, mũi ngửi hương thì đắm lấy mùi hương. Và chúng ta sống trong mê mờ tham đắm và ô nhiễm, nhưng các ngài đến đây thì các ngài hoàn toàn thanh tịnh và sống tùy duyên. Nó họ thường chân điền cái bài thơ này, tặng một thầy ở bên Âu Châu. Tôi thì đọc, xin đọc bài thơ và đồng chứng điền để mà vị thầy thấy cái phần này. Hòa thượng nói là sắc trắng, sắc đen, âu cũng sắc, thanh trầm, thanh vọng cũng là thanh. Ai thấy được? Ai trong chúng ta thấy được cái là sắc trắng sắc đen cũng là sắc, âu cũng sắc? Ai mà sống được khi mà thanh tầm thanh vọng cũng là thanh? Người ta khen mình thì mình vui, nhưng mà nếu lỡ bị chê mình thì mình buồn. Như vậy thì tâm mình đã chạy theo tiếng khen và lời chê, cho nên mình thanh tầm thanh vọng mình chưa thấy nó cũng là thanh. Và ngài nói ăn no uống đã rồi đi ngủ, mệt ấp làm chi cái bài thành. Xin đọc lại cho vị nghe: sắc trắng sắc đen âu cũng sắc, thanh trầm thanh bóng cũng là thanh. Ăn no uống đã rồi đi ngủ, mệt ấp làm chi cái bại thành. Chứ còn chúng ta thì sao thưa quý vị? Chúng ta hàng ngày bị khổ đau, lo nghĩ về chuyện thành và chuyện bại. Chúng ta cũng có ăn no đó, chúng ta cũng có uống đó, nhưng mà chúng ta ngủ không có yên. Chúng ta ngủ không có yên. Và ngược lại thì chúng ta sống ở trong âm thanh và sắc tướng. Chúng ta không chỉ lo lắng về âm thanh và sắc tướng của mình, mà chúng ta còn bị âm thanh sắc tướng ở bên ngoài làm cho tâm mình nhiễm ô nữa. Nghe tiếng cháu khóc mình không chịu nổi. nghe tiếng nhà hàng xóm mà nó ồn ào mình cũng chịu không có nổi. Và nhất là ra ngoài đường ra ngoài đường thấy cảnh ngoài đường thì mình chịu không không ông nội. Nên có vị nói nước Mỹ này mặc đồ không thể được. Hôm kia chúng tôi đi Orlando đi thăm cái SeaWorld, về cậu thầy nói với thầy hành tốn nước Mỹ của các anh đành đành giàu chứ mà mặc đồ nghèo quá. Mặc đồ nghèo quá nước Mỹ đó. Đấy đó là nghĩa là mình vẫn phải sống trong thế giới này và bị thế giới này chi phối, bởi vì mình chưa phải là người tỉnh giác. Còn nếu là người tỉnh giác thì dù ở trong thế giới này, dù cảnh đó, âm thanh đó, hình tướng đó, sắc tướng đó cũng không làm cho mình bị nhiễm. Chỉ có những bậc đạt đạo mới được thôi. Còn chúng ta thì không. Hay là như Đà Phật bây giờ là 11:10. Bây giờ xin nghỉ ở đây, bởi vì chúng ta còn cái giờ quá đường buổi trưa nữa, rồi còn quý vị chúng nghỉ một chút để chiều quý vị còn học tiếp. Chúng tôi nói là quý vị nghe kịp không? Có ghi được gì không? Vui lắm, ở trên Chicago có một vị Phật tử trẻ thôi, em đã cũng trẻ thôi. Sau một tuần ở Chicago xong, em đã đến chào chúng tôi, chào rất là vui. Nói thầy ơi, thầy giảng là dễ hiểu lắm, con nghe là con hiểu được hết, nhưng mà giờ con nhớ hết. Để trước khi nghỉ thì xin hát tặng quý vị một bài ca. Bài hát này có liên quan đến cái bài Kinh Pháp Bảo Đàn này. Tức là bài đó là Phật ở trong tâm ta. Vậy như thế này là Phật ở trong tâm ta nên tâm ta hiền hòa, Phật ở trong tâm ta làm từ bi hỷ xả, Phật ở trên trời cao đêm đêm đa nguyện cầu, Phật ở giữa rừng sâu với tâm nguyện như nhau, Phật ở giữa biển khơi đã cứu độ muôn người, Phật ở khắp muôn nơi đem thanh bình yên vui. Ta phải tự cứu ta thoát khỏi kiếp luân hồi, chỉ có Phật trong ta là cứu được ta thôi. Phật ở trong tâm ta nên tâm ta hiền hòa, Phật ở trong tâm ta lòng từ bi xa, Phật ở trên trời cao đêm đêm ta nguyện cầu, Phật ở trong rừng sâu với tâm nguyện như nhau, Phật ở giữa biển khơi đã cứu độ muôn người, Phật ở khắp nơi nơi chốn thanh bình yên vui. Ta phải tự cứu ta thoát khỏi kiếp luân hồi, chỉ có Phật trong ta là cứu được ta thôi, chỉ có Phật trong ta là cứu được ta thôi, chỉ có Phật trong ta là cứu được ta thôi. Dạ, hãy đại Phật, xin quý vị cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành từ tánh chúng sanh, thệ nguyện độ từ tánh phiền não, thệ nguyện đoạn từ tánh pháp môn, thệ nguyện học từ tánh Phật đạo, thệ nguyện thành. Như Đà Phật cảm niệm công đức.